Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục học tham thiền. Cũng vẫn tiếp tục còn học về Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tham thiền về cái đề tài hướng về cái đề Bồ Tát Địa Tạng để mà tham cứu, để mà quán chiếu. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2008. Bây giờ là 2 giờ 30 phút. Và kỳ học này á là kỳ thứ 47. Chúng ta tiếp tục tham quán về Bồ Tát Địa Tạng và Kinh Địa Tạng. Thì tôi xin nói cái điểm này để Phật tử để ý. Phải coi đây là một cái trọng tâm mà mình cần phải để ý nhiều, chứ không phải nói qua thôi thì cái kết quả của mình tu tập nó không có được thành tựu lớn lao đâu. Tôi nói ví dụ như cái từ địa ngục ở trong Kinh Địa Tạng nói rất nhiều thứ địa ngục. Và mọi người đệ tử Phật trong nước cũng như ngoài nước, cả những người và chung là bốn bể năm châu, những người có cái tâm mà hướng về đạo Phật mà đi theo đạo Phật rất dễ sai lầm, mà hiểu về cái từ địa ngục mà sai lầm đó thì đưa mình vào cái chỗ sợ hãi một cách nghĩa là quan tưởng, sợ hãi cách quan tưởng, quan đường quan tưởng, nó cũng lạc vào vô sắc giới. Mình sợ địa ngục, mình tưởng tượng địa ngục ở trong lòng đất, ở trong trái đất, hay là trên trái đất hay dưới trái đất gì đó, đều là cái đó, là nó cái tưởng tượng đó đó, cái quán tưởng đó đó. Quán chiếu thì quán chiếu nên tri, mà quán tưởng thì nên ly, là cái bài thơ trước là cái chuyện đó đó. Mình quán tưởng mà quán tưởng địa ngục nó ở trong lòng đất là càng sai lầm dữ tợn. Bởi vì trong lòng đất hiện giờ đây nè, tôi mới nghe đài bên Chile đây nè, nó có cái núi lửa ở miền nam của nước Chile, nó phun lửa ra. Mà dân tản cư trong đó là tản cư một vùng rất là xa rộng, vậy mà cũng chưa có những cách núi xa rất là xa, mà còn phải có thể là phải di tản cả thành phố. Thế thì trong lòng đất đó này, cái sức nóng của cái quả cầu nó còn nóng ở trong ruột của nó. Cho nên nếu mà khoan dầu lấy nước, mà lấy nước ở trong sâu ở bên Mỹ, tôi có nghe một cái ngành khoa học đó, họ khoan đất ở dưới sâu, họ lấy cái nước lên để ta làm công dụng để nó chạy máy gì đó bằng cái hơi nước nóng. Nước ở sâu trong lòng đất có những chỗ nó còn như nước sôi vậy đó. Người ta lấy nước đó ta làm giống như cái hơi nước của xe lửa chạy vậy đó, chạy bằng hơi nước. Còn trong lòng đất cái hơi nóng dữ lắm, gọi là nham thạch ở trong đó nó phun ra lửa không? Nó chảy bằng cái lửa mà lửa chảy, tức là chảy tới đâu là có thể đụng cái gì là cháy cái nấy. Cái đó không phải là địa ngục, cái đó là tại cái nóng ở trong lòng đất, nó chỉ có cái nóng vậy thôi chứ không phải là địa ngục. Còn cái chữ địa ngục thật sự nó không phải ở trong lòng đất, cũng không phải ở trên trời, cũng không phải ở bên kia phía nào của quả đất hết. Mà chữ địa ngục, cái từ địa ngục mà nói chung nó là Na Lạ Ca, theo cái nghĩa dịch âm của tiếng Phạn. Thì dịch nó là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, khổ cụ, vô, hữu. Khả yểm là những cái mình đã làm cho, nghĩa là không ai mà gặp nó, đụng nó, xúc tác với nó mà mê được. Nghĩa là phải ấn, phải nhận, phải sợ hãi. Vậy thì cái gì mà đụng nó mà phải ấn, phải nhận, phải sợ hãi, phải đánh chán. Đó là một nghĩa của chữ địa ngục là khả yểm. Cái nghĩa thứ hai là khả cụ. Chứ cụ mới là thật là sợ hãi. Đáng sợ hãi. Phải gặp nó là phải sợ hãi. Sợ hãi bằng cách gì đó không biết. Sợ nó nóng hay là sợ nó lạnh, hay là sợ nó dơ, hay là sợ nó nặng, hay là sợ nó nhẹ, hay là sợ nó đâm hay cái gì đó. Bất cứ cái gì mà nghĩa là có thể nó làm cho mình phải sợ hãi. Thì cái cảnh đó nó gọi là địa ngục đó. Đó là cái nghĩa khả cụ. Không biết là cái gì. Thí dụ như con người mà sợ con đĩa thì mà bắt con đĩa mà đưa vô, bắt cái người nào đó thò tay vô trong cái một cái xô đĩa chẳng hạn, thì đó là một hình phạt, đó là một sự bắt buộc, đó là địa ngục rồi đó. Còn người nào sợ con chuột con mà lại bắt con chuột con đó mà để đi bằng tay họ một cái, thì lúc đó là họ gần như chết xỉu vậy đó. Thế thì con chuột con là một hiện tượng địa ngục đối với cái người sợ chuột. Có người sợ con trùng hổ, có người sợ đĩa, có người sợ chuột, có người sợ sâu. Mà người sợ sâu mà bắt một con sâu rộm mà để trên bàn tay họ, để trên áo họ là họ có thể gần chết được vậy đó. Thế thì cái trường hợp đó, con sâu thôi nó là khả cụ đó đối với cái người sợ sâu. Thì cái sự sợ hãi đó thì gọi là khả cụ, là một biểu tượng, một khía cạnh của địa ngục, của cái chữ địa ngục. Còn cái chữ khả yểm, sự khả yểm đó, thí dụ như bây giờ một sự yêu đương sự dục lạc, mà sự dục lạc đó quá độ chịu không nổi nữa. Tôi có nghe cái này rồi tôi nói các vị nghe tôi nói, rồi các vị nói tôi nói những chuyện kỳ cục. Chứ tôi nói ví dụ như về vật ân tình, ân ái, thì con người trên bốn biển năm châu ai cũng thích. Khi 15, 17 tuổi trở lên, 20, 25 thì ai cũng thích ân tình và ân ái. Nhưng mà có những cái chuyện mà ân ái nó quá độ. Thí dụ như một người phụ nữ, mà cái đây là mình nghe thôi. Mình nghe một người phụ nữ mà hồi xưa ta gọi là đi bán giàm, tức là thí dụ như cái xứ Bà Rài của chỗ tôi đó, có cái mùa ốc gạo. Người ta đi bắt ốc cả trăm chiếc xuồng. cả mấy chục chiếc tầm bản gọi là đi đi bắt ốc, cái kiểu kiểu bằng cán dài. Rồi còn ghe mà đi Sài Gòn á, từ chỗ tôi đi Sài Gòn mà đi ngang chỗ đó mà nếu con nước không thuận nên là chỗ đó phải đậu cả hàng trăm chiếc ghe, đủ thứ đồ đạc chở đi Sài Gòn. Trong đó kể cả cái ghe, ghe chạy lúa cũng có. Thì người ta có truyền rằng là những cái người bạn ghe chạy lúa đó, mà khi mà những người bán giàm đó người ta nghèo cái rồi mấy anh đó họ mua chuộc, họ mua chuộc cái rồi 5-6 anh vậy đó, mà ảnh ân ái với một người phụ nữ, thì cái người đó nghe là tới chừng cần tiền thì chịu. Ban đầu thì cũng có cái chút thương yêu bằng ân tình, nhưng mà sau khi mà 4-5 anh họ quằn riết chịu không nổi, rồi khóc rồi lại xin tha. Đó là cái điều, đó là điều người ta nói tôi nghe chứ tôi không có chỗ đó, nhưng mà chuyện đó là chuyện có thiệt. Và cũng có những người người ta tọc mạch chẳng biết ý gì, người ta nói chuyện cho mình nghe điều cái điều mà năm ba người mà quần một người phụ nữ gì là người phụ nữ không còn chịu nổi nữa. Thế thì cái điều ân tình ân ái là cái điều mà một người phụ nữ ai cũng có thể là thích trong lúc nào đó, nhưng mà nó tới chừng mà nó dư nhiều quá rồi nó thành ra cái bằng khả yểm. Khả yểm là vậy đó, nó chán ghê lắm lắm. Và sau đó mà thất kinh, rồi sau đó mà nghe nói tới cái chuyện mà ân ái, chuyện mà dục lạc nữa, là cái người đó không còn dục lạc nữa, không còn thích cái dục lạc đó nữa. Thế thì cái đó là một nghĩa của cái chữ địa ngục là vậy, khả yểm. Nghĩa khả yểm, tự nó ấm, cũng như ăn cái gì đó. Có người nghĩa là ăn tôm càng mà ăn đầu tôm càng nhậu quá trời, rồi tới chừng nó ói một trận một cái là nó đi trên thì ói mà dưới thì là tiêu chảy. Cái rồi từ đó tới sau anh ta nói rằng anh ta nói nhớ nghe nó tới chữ tôm càng là anh ta sợ. Thế thì là cái đó là suýt chết. Cho nên một cái hình phạt đau đớn suýt chết bằng cái kiểu do mình ăn thôi, chứ không phải là ai hành mình hết. Do ăn thôi mà nó cũng thành cái nghĩa khả yểm, là cái khổ đó là khổ địa ngục đó. Cho nên cái từ địa ngục người ta phải học cho kỹ, để ta tụng kinh Địa Tạng ta đừng có sợ tùng lum. Thì khả yểm là một nghĩa của chữ địa ngục, là một hình thái, một khía cạnh của chữ địa ngục, của chữ khả cụ như tôi nói này đó. Bắt Phật tay dầm cho cái xô đĩa, cỡ như tôi về tôi được cọp và tôi dám cự đó, tôi có dám cự cọp mà đĩa là tôi rất là sợ. Nhưng mà hồi đầu sợ rồi thấy có mấy thằng chăn trâu đó, nó bắt đĩa trâu rồi nó cột hai đầu rồi nó xách đi toàn tên nó chơi để trâu con bằng cùng tay vậy. Rồi nó làm rồi nó rời lỏng giống như mình cầm củ khoai lang, cái khoai từ ăn vậy. Rồi thấy riết rồi nó cũng lần lần nó giảm bớt sợ, nhưng mà tới bây giờ vẫn còn sợ. Giờ lớn rồi tư duy rồi quán chiếu rồi tu tập rồi mình giải tỏa cái sợ. Thế thì cái nghĩa khả cụ là một cái hình phạt của địa ngục, một chữ sợ hãi, đó là một khía cạnh, một trạng thái đau đớn về mặt sợ hãi. Mà ta bị cái sợ hãi nó nhiều quá thì ta là người đang đọa địa ngục đó. Thế thì nghĩa khả yểm là nghĩa khả cụ nè, nghĩa bất lạc. Bất lạc là bất cứ những cái gì mà nó làm cho mình không thể vui được, mà mình ưu tư, mình sầu muộn, mình bực bội. Thế thì ưu tư, sầu muộn, bực bội không thể vui được. Đó là một hình thái địa ngục của cái lúc bất lạc. Đó trong cái nghĩa bất lạc đó. Đó, thì mình không vui được. Mình buồn dào dào hoài. Thí dụ như mình ở trong cái ngai vàng địa ngọc cung son của một người cung phi, mà không hề không hề có sung sướng. Thằng Giang nó ngang thai cây én 3000, một cây cù mọc mà biết viên cành nào. Ông vua nhiều vợ quá, 3000 bà vợ, mình là một cung phi, biết chừng nào ông vua mới tới mình. Muốn cho ông tới mình, ông đi bằng xe dê thì phải hái cái lá dâu rắc dài dài ngoài cổng, ngoài đường để cho dê nó theo cái giá là cái lá dâu đó mình nó vào trong cái cung của mình. Gọi là xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Mình đẹp quá, mình nghĩ rằng mình khỏi cần rắc lá dâu. Và vua cũng tới. Còn người mà không đẹp mà vua không mê thì muốn cho cung ông vua tới là phải rắc lá dâu. Thế thì là cái tâm trạng mà là làm cung phi, làm mỹ nữ như vậy thì đó là cũng là một cái sự thiếu thốn, sự đau khổ, là một hình thái của địa ngục đó. Đó là một cảnh bất lạc. Thì cái nghĩa thứ ba là nghĩa bất lạc. Khá yếm, khá cũ, bất lạc. Rồi khổ khí. Nghĩa thứ tư là khổ khí. Rồi khổ cũ nữa. Khổ cũ là ví dụ như ai đó mà bị vào ở trong cái chỗ mà của hồi xưa mà đế quốc thực dân Pháp, mà nó tạo ra cái địa ngục trần gian ở Côn Đảo. Mà bây giờ cách mạng tiếp theo rồi, cái thì người ta chiếu lại những cái cảnh của thực dân Pháp đó, nó hành hình những người cách mạng hồi xưa đó, vô cùng ê chề. Mình thấy mình đứt ruột gan, mình nghĩa là quặn thắt. Thì có lần tôi đi Hà Nội, tôi dạy ngoài đó, tôi đi vô viện bảo tàng, tôi thấy để cái hồi nào nhà giờ mình đâu có làm gì, mình thấy được cái gương máy, mà thấy cái gương máy cao lên rồi nó có cái lưỡi gươm xén xén xéo, rồi nó gài máy, rồi nó có cái lỗ, rồi bắt người ta đút đầu vô rồi nó chặt, rồi ở dưới nó để cái vỏ bằng mây để nó hứng cái xác chết ngã vào đó. Rồi tôi thấy nó bắt tôi tự nhiên là nó chảy ròng ròng như mình khóc ghê gớm vậy đó. Mình cầm không có được. Mình thấy con người cái tội gì, nó gọi là tội chứ thiệt ra là con người không hẳn là có cái tội gì đối với những người yêu nước thì cái tội gì. Nước của người ta yêu chứ sao lại tội, mà nó bắt đưa cái đầu vô đó. Không đưa mà ai muốn đưa thì mới bắt đưa vô. Rồi nó cho chặt. Trời đất ơi, ghê tả. Mà thấy cái chứng tích đó, tự nhiên là mình xúc động, mình khóc. Rồi mình thấy cái gông cùm xiềng xích đó, là một cây sắt to bằng cẳng cái vậy, rồi cái dòng xiềng nó xiềng vô, rồi 20-30 người tối về mình chạy đâu khỏi được. Nhưng mà tự nó làm vậy, nó hành hình mà, cái bằng khổ cũ mà. Nghĩa là nó thọt chân mỗi người, chân vô đó, ngồi cả 20-30 người cả hàng vậy. Cho nó nhốt vào trong nhà rồi chạy đi ngã nào được, nó câm rồi nữa. Nhưng mà nó làm vậy đó. Thế thì cái trường hợp như vậy đó, mình thấy những cái dụng cụ đó ta gọi là khổ cụ, gọi là khổ khí. Đấy. Thì những cái mà mình thấy vậy thôi, cũng là một cái hình thái địa ngục. Qua bên những cái đồ mà giam cầm tra tấn đó. Đó thì đó là nghĩa địa ngục đó, chứ không phải cái gì khác hết đó. Là khổ cụ, là cái dụng cụ để mà làm khổ thế hả. Rồi tôi còn nghe nói rằng là nó tra còn kiểu như là ở trước sau hai miếng dán, rồi bắt bộ lon cái rồi nó siết lần cho cái hai miếng dán nó ép sát, là ép ría con người, nghĩa là dẹp rồi hết thở được thì chết nữa. Thế thì cái đó là khổ cụ, đó là một hình thái của địa ngục, nó biểu hiện qua cái đó. Thì nếu mà ngày nay mình nó làm cả trăm thứ khổ để ta tấn mà hành hạ người ta như vậy đó, thì tất cả những cái đó đều là gọi là khổ cụ đó, là một hình thái, một biểu hiện, một khía cạnh của cái từ địa ngục. Đấy. Cái đó gọi là khổ, khổ, khổ cụ. Cũng gọi là khổ khí. Chứ khí là dụng cụ, là đồ đó. Cụ cũng là công cụ. Khí cũng là dụng cụ. Thế thì là bất lạc nè, ha. Rồi khổ khí nè, rồi khổ cụ nè. Đều là địa ngục đó. Chứ không phải là ở đâu hết. Rồi vô. Vô cũng là một hình thức địa ngục. Một tâm trạng địa ngục. Cái người mà không có cái chỗ nương tựa tâm hồn. Do vậy mà trên thế giới người nào cũng có cái tôn giáo hết trơn. Tôn giáo hay là hên hay là xui. Mà gặp ra cái học thuyết, cái chủ trương đó nó tốt. Thì mình được tốt, mình được nhẹ nhàng, mình được sung sướng. Mà nếu mình không hên, mình gặp cái chủ trương, một cái đạo lý, một cái tôn giáo mà nó không tốt. Thì mình không được tốt, không được an lạc. Nhưng mà giàu tốt nhiều, giàu tốt ít, mọi người đều có cái chỗ ta nương gá hết. Ta gửi gắm tâm hồn ta nương gá. Chứ không có trống rỗng ta chịu không có nổi. Cho nên cái ai cũng có một cái lý tưởng và cũng có cái chỗ để gửi gắm cái tâm hồn, cái lý tưởng của mình. Vì vậy mà trên thế giới này không có người nào là không có cái chỗ gửi gắm tâm hồn. Mình hỏi ra những cái đồng bào thiểu số, mà thiểu số đồng bào sơn cước ở nước Việt Nam mình là hơn 50% là dân tộc ấy, thì mỗi người đều có cái đức tin khác nhau để gửi gắm tâm hồn mình vào đó. Thí dụ như cái tập quán mà làm ruộng mà tới mùa nào phải đâm trâu cũng là một cái tôn giáo, một cái sự tín ngưỡng của người ta vậy đó, phải đâm trâu. Mà đối với người Kinh mình thấy cái lễ đâm trâu đó nó quá tội nghiệp, quá bất mãn bất bình. Nhưng mà người ta tin như vậy là ta được mạnh giỏi, được bình yên, thì cũng là một hình thức tôn giáo đó. Chứ tôn giáo tức là giáo điều chủ nghĩa. Người ta đặt ra như vậy thì năm nào cũng phải đâm trâu để mà mừng mùa mưa tới để làm ruộng. Thành ra dân tộc nào trên thế giới, bao nhiêu ngàn dân tộc đều là có cái sự tín ngưỡng hết. Chứ người ta để đầu óc trống rỗng, người ta đã không chịu được. Đầu óc trống rỗng là một hình thức khổ sở. Cho nên đó là gọi là vô. Cái chữ vô cũng là một hình thức địa ngục. Để đầu óc trống rỗng không có gì hết, người ta không chịu được. Mà nếu bắt buộc như vậy người ta không chịu. Do vậy cho nên là trên thế giới về Liên Hiệp Quốc thì cũng phải chấp nhận cho các tôn giáo ta phát triển tự do, thì gọi là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Chứ mà bắt người ta không có gì hết là không có được. Nhưng mà bên cách mạng người ta nói lại còn hay hơn nữa. Người ta nói rằng là chúng tôi không dạy gì mà chúng tôi triệt tiêu những người có tín ngưỡng. Bởi vì chúng tôi, thí dụ như chúng tôi là người cách mạng, chúng tôi tin chủ nghĩa duy vật, chúng tôi là người cộng sản. Mà ai bắt cho chúng tôi mà bỏ cái chủ nghĩa cộng sản tôi là chúng tôi không chịu. Cái lý tưởng cao đẹp của chúng tôi là ở chỗ đó. Mà bắt tôi, bảo tôi bỏ nó là tôi không chịu. Thì tôi là người cộng sản và tôi đã không chịu như vậy. Thì tôi cũng không, chúng tôi không dạy gì mà chúng tôi triệt tiêu những người có tôn giáo. Người ta nói như thế. Mà đó là cái chân lý, đó là sự thật, rất là hữu lý. Bắt người ta bỏ hết cái không có gì người ta không chịu đâu. Vì vậy cho nên là dầu là những người vô thần, những người cộng sản vô thần, mà người ta vẫn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Cả thế giới đều như vậy, chứ không riêng gì nước Việt Nam. Cho nên nước Việt Nam mà nói rằng là quỷ diệt tôn giáo là không có. Ta vẫn để cho tôn giáo tự do đó chứ. Chỉ có cái điều là mình tôn giáo rồi mình tu đi, mình đừng có làm chính trị. Người ta đã làm chính trị khổ sở rồi, thì bây giờ thì cái người chuyên môn làm chính trị, người ta làm chính trị mới được. Người ta có là an bang tế thế mới được. Còn những người tôn giáo mình vô rồi mình nói những cái từ bi, cái bác ái của mình, cái thương yêu của mình nó lộn xộn đó, nó không có hợp với cái cách về tề gia trị quốc bình thiên hạ thì làm sao mà làm được. Cho nên là nó tu rồi mình tu đi. Chứ những người cộng sản ta cứ xác định rằng ta có dạy gì cho ta việc. Bởi vì có những người mà mình đem ra giết người ta mà ta cũng nói là cộng sản muôn năm. Những người ta quý Hồ Chủ tịch, ta cũng nói là Hồ Chủ tịch muôn năm. Chết thôi cho ta cài, ta không buông cái đó. Thì cái lý tưởng cách mạng của anh ta như vậy, thì lý tưởng tôn giáo của nhiều người cũng vậy. Cho nên người ta không có việc. Ta nói thẳng rằng ta không có việc. Chỉ có cái là mình đừng nếu tu là tu riêng, còn chính trị riêng. Người ta làm thất bại thì những người chính trị người ta tự sửa nha. Còn mình tôn giáo thì cứ dạy ăn hiền ở lành nó vậy là được rồi, đóng góp vậy thì được rồi. Đấy, cho nên là cái chữ vô đó ha, chữ vô là một hình thức đau khổ của địa ngục. Bắt người ta không có gì hết, bắt người ta bỏ hết đức tin ta không chịu, làm cho người ta đọa địa ngục ta không chịu. À, cho nên chữ địa ngục, trong cái chữ địa ngục có cái chữ vô. Ngược lại là chữ hữu cũng là một hình thái địa ngục. Chữ hữu mà nó tin trời đất quỷ thần ơi, nó tin cái gì mà gốc cây mà có cái bọng nước ở trong nó lại, nó múc nó uống, nó nói là ông gốc, lại xin nước của ông gốc đem về uống, uống thì chết thôi chứ làm cái gì mà hết bệnh được. Cách đây mấy chục năm, cỡ 40 năm hơn, tôi đi giảng đạo ở tỉnh hồi xưa đó, thì Trà Ôn nó còn thuộc về Cần Thơ. Tôi giảng tỉnh Cần Thơ, rồi Trà Ôn có cái gốc cây lớn lắm, cây đó cái loại cây tung, cây ở trên miệt núi đâu nó trôi xuống, cái gốc nó bự lắm, rồi nó trôi lều bèo bèo ngoài sông, rồi nó tấp vô trong cái giữa trong cái bãi, cái mé sông nào đó, rồi nó có nước động ở trong mấy cái gốc đó, rồi ta đồn đó, nó ta gọi là ông gốc. Thật sự là cái loại cây đó, mình nghe nói là loại cây tung, nó xốp xốp chứ nó không có chắc, nó đổ phình nè, mà nó nổi mà nó lớn quá thì thành ra ta thấy ta sợ, là gọi đó là ông. Rồi nó có những cái bọng nước ở trong đó, rồi có người dạng ta lợi ta rò mò ta thấy có cái nước động trong đó, ta nói là u vậy là cái ông gốc này là cái nước này linh lắm, lợi nó múc uống. Thì nước nó động ở trong cái chỗ đó thì nó mát mát vậy, rồi múc uống mát mát vậy đó, rồi đồn ra nó cái nước này linh lắm. Mà không biết là đó là cái giới đưa đò để lấy tiền, hay giới xe hơi, đồn vậy để mà lấy tiền xe hơi, lấy tiền đò. Ấy thế mà ta cũng lại người ta đi xin nước của ông gốc. Thế thì là hữu đấy, chấp hữu là vậy đó. Cái cây như vậy mà mình gọi là ông. Cái nước ở đâu gốc vậy mà mình gọi là thuốc, uống lành. À, đó là chấp hữu đó. Cũng như cái nước mà tấm Phật này, đây nè, bây giờ đây gần lễ Phật đản này. Cái nước tấm Phật là cái ông Phật, không có cái gì trong đó bằng xi măng cũng sắt vậy đó. Mà cái nước tấm Phật nó vậy đó mà người ta xin về, thứ nhất là các bà, xin lỗi các bà nha, các bà các cô nha. Chứ còn các ông đó thì cái đầu mấy ông cứng, ma quỷ rồi gì nó cũng còn bắt đòi nấu cháo, kiếm đâu cháo ăn không có, nó còn ít có sợ bậy được. Thành ra là cái nước uống như vậy đó mà các bà đi tấm Phật đem chai theo, đựng, thậm chí là hơi muốn bất bực mình nha, bà nào lấy nhiều quá bà kia không có, còn ít thì giận. Ít tài Phật ơi, nghe nói tới đó nó buồn nó khổ, cho những người đệ tử Phật sao đâu uống cái gì. Mà ba cái ông thầy mà thông minh một chút, nó lấy dầu dĩ thiên đường rồi nó trút vô, dầu Phật linh rồi đó, nó trút vô uống còn không chết thì cũng không sao. Còn nó nhẹ nó mua dầu thơm á chứ, mấy ông thầy chùa mà nó ngu si, nó mua dầu thơm nó đổ vô cho thơm phức đó mà, đang như tấm Phật cho quý, mà múc uống cái nước dầu thơm vô là còn tự tử cho con cho cháu mình nữa đó. Cho nên cũng là thầy chùa, mà thầy chùa nó có ý thức chút á, thì nó lấy dầu thập linh, dầu dĩ thiên đường nữa nó đổ vô, bởi vì cái dầu đó có khả năng uống được, uống không chết, uống chống xuôi bụng này kia đó, thì nó còn không có độc. Còn nó mua cái loại nước hoa của phụ nữ tắm ra, tắm lên cái nước hoa tắm cho nít lên đem về đổ ọc ọc vô trong cái thao bự vậy đó, đổ thì thơm ngát thiệt đấy, thơm kiểu dễ chịu hơn là dầu hợp linh, dầu di sinh đường, dầu các cái thứ dầu trị bệnh. Nhưng mà dầu trị bệnh uống nó còn sống nổi. Còn mua thứ nước hoa tắm cho nít hoặc là nước hoa quý hơn của phụ nữ mà thoa mình đó thì uống lại còn tự tử sớm nữa. Vậy mà các bà có thể múc người nửa lít người xị đem về. À, cái đó cấp hữu đó. Hữu là vậy đó. Nghĩa là cái gì cũng tình. Cái nước tắm Phật như vậy cũng tình. Cái nước ở trong cái gốc cây gì cũng gọi là ông gốc cũng tình. Rồi người ta lượm được cục đá tròn tròn, người ta đem ta để trong cái gốc cây đó, cái người cũng gọi là ông tà. Tà không biết là ông tà là cái ông gì. Rồi kiếm miếng khăn đỏ lại đậy ra vậy đó, rồi lại rồi khấn, rồi cầu, rồi nguyện ông tà phù hộ, rồi để mà ăn buôn may bánh đắt, rồi con cháu được mạnh giỏi hết bệnh này kia, cũng ông tà. Đây, thế thì là chấp hữu đó, chấp đủ thứ thần. Thì xuống sông thì có bà Thủy, trên gốc cây thì có bà Hồ bà Cố, trời đất quỷ thần. Ai mà hiểu bà Hồ bà Cố mà sao mà ngồi trên cây? Con chim nó vũ trụ tạo quá ra, con chim nó có một cái sức thăng bằng của nó lạ lùng, nó đậu trên cây này, nó dính được, nó ngủ nó đậu, nó cũng đậu mà bằng chân trên nhánh cây nó ngủ, đó là loài chim. À, nó có cái thăng bằng tự nhiên của nó. Còn bà Hồ bà Cố với anh quỷ này quỷ kia mà ở trên cây thì hồi đó chỉ cái cơm mà tôi cũng sợ muốn chết được. Trời, ba cái thằng đó nó đi học đó nó nhát tôi, nó ghét tôi, rồi nó nói bà trên cái cơm đó quỷ cái cơm nó giật. Tôi lúc đó tôi cũng không ngán nữa, tôi chửi tuốt thật, tôi mắng nhất xài xẻ đủ thứ mà cũng thấy bà nào trên đó để dặn hồng bẻ cổ gì hết. Nếu mà nó dặn được là dặn tôi từ lâu, hồi tôi 7, 8, 10 tuổi. Nó không có dặn, không có khỉ gì cả đó. Vậy mà nói bà ở đây cái trời, bà đâu phải là chim mà. Chỉ có chim là thương cầm mới đậu trên cây được thôi. Vậy mà mình tin rằng trên cây trơm nó có bà. Có bà Hồ Ly Thượng Động ở trên đó. Bởi vì ba cái cậu đồng, ba cậu cốt nó chỉ lên bà ở trên cây đó. Rồi cái cây da gì, cái bóng nó mát, cái chùa chiền ta trồng ở trên Sài Gòn bây giờ còn mấy cây đa đó, gần như Vinh Thống Nhất rồi. Mấy cây đa là bóng nó mát đẹp vậy đó. Mà ở quê đầu độc con người nói trong cây đa đó là quý, là yêu, là bà ở trên đó. Làm cho mình sợ muốn chết. Mà kỳ thật không hề có bà nào, cũng không hề có cái thằng quý nào mà ngu mà ở vậy. Vậy mà đầu độc rồi là cả thế hệ con nít là thấy cây già là sợ, thấy cây dương là cây dương nó reo vung guốc vu vi vu vung guốc vậy đó, nghe hay đó chứ. Vậy mà đầu độc đó thì cây dương đó có bà Hồ bà Cố ở trên. Thế thì cái đó này gọi là hữu đó, cái bệnh chấp hữu, cái bệnh ảo tưởng hoang đường đó là một hình thái của địa ngục biến dạng ra đó. Đó, cái từ địa ngục là vậy đó. Chấp hữu một cách vô lý là một hình thái địa ngục biến dạng ra đó. Sợ hãi một cách kỳ cục không thể có, thực tế là không bao giờ có. Cho nên chữ địa ngục là tôi ôn lại đó, là khá yếm nè ha, là một nè, là khá cụ là hai nè, là bất lạc là ba nè, là khổ khí là bốn nè, khổ cụ là năm nè, là vô là sáu nè, là hữu là bảy. Bảy cái nghĩa như vậy gộp lại nằm trong cái nghĩa của cái từ địa ngục, nghĩa là những cái hình thái khổ sở như vậy qua mọi khía cạnh như vậy, ở trong những cái môi trường như vậy, hoàn cảnh như vậy, trong khía cạnh như vậy, chịu những sự khổ đó, bất bình, bất mãn, bất lạc, khả yểm, khả cụ, khổ khí, vô hữu đó là người đang ở trong địa ngục. Chứ địa ngục nó không có trong lòng đất. Đây, do vậy cho nên trong đó đó không có cái thằng Diêm Vương nào, cái thằng quý sứ nào nó bắt bớ ai rồi nó trị tội cái gì, không có. Học đạo Phật thiệt là không có. Cho nên học đạo Phật thiệt là nói tới cái từ mà quý sứ và Diêm Vương đó là cái người mà học Phật, thí dụ cỡ tôi vậy nè, không bao giờ tôi nghe, thế tôi đâu có sợ cái thằng Diêm Vương nào. Cho nên là cúng thất thứ nhất là một cái thành Diêm Vương thứ nhất, thất thứ hai là thành Diêm Vương thứ hai, thất thứ bảy là thành Diêm Vương thứ bảy, rồi cái thất mà giáp năm là thành Diêm Vương thứ chín, rồi cái thất mãn khó, cái mãn khó là gọi là thành Diêm Vương thứ mười. Ai thì tôi không biết, chứ tôi không bao giờ sợ. Bởi vì tôi hiểu rồi, cái đó là vô là hữu đó, hai cái thành phần nó làm trở ngại cho những người tu hành bị đọa địa ngục. Những người tu hành mà còn vướng vào cái đó, tức là những người tu hành còn bị đọa vào địa ngục là không có xuống được. Đó, tôi nói vậy đó, chữ nghĩa đàng hoàng đó, lật kinh điển nào ra, Phật học đại từ điển ta thì dễ hơn hết, lộn cái một. Mà cái đại từ điển mà tôi biết là cái bộ Phật học đại từ điển của Đinh Thúc Bảo của Trung Quốc á, làm hồi đời nhà Minh á. Chứ còn bây giờ thì Phật học đại từ điển người ta cũng có dịch, người ta cũng có lượm ra mớ ra, nhưng mà nó không có đủ biết gì hết, có nhiều khi giải tật lách, dịch tật lách nữa. Dịch không đúng nghĩa, bởi vì cái trình độ chữ Nho đời nay nó yếu lần, nó suy yếu lần, thành ra người dịch ra cũng không có chính xác. Nhưng mà dù sao nữa là vẽ rách nó để nóng, nó đỡ nóng tai. Tục ngữ Việt Nam có câu đó, có còn hơn không. Còn tôi thì tôi học cái cuộc đời tôi từ ngày mà tôi có được cái bộ từ điển Phật đại từ điển của Đinh Thúc Bảo đó, tôi làm hồi đại Minh cơ. Thành ra là nó khá đầy đủ đó. Còn ai gọi là thiếu thì cũng không sao. Tôi biết tới cỡ đó là tôi thấy cỡ vậy đó. Cái chữ địa ngục mà tôi nói nãy giờ đó là kinh điển gom lại mà ta làm ra thành ra trong Phật học đại từ điển. Cho nên trong kinh Địa Tạng mà cái từ địa ngục gì đó các vị đừng có hỏi tôi nữa, cứ nói vậy đó. Ta tả trong đó có thí dụ gì, có cái từ địa ngục gọi là địa ngục ta là gì, là ta tả cái trạng thái của cái người mà bị lạnh, bị khổ vì lạnh. Ta có nghĩa là lạnh quá nó đánh một cạp. Rồi có cái địa ngục kia mà hư là ta tả cái trạng thái của cái người mà khổ vì là nó hoặc là nó nóng hoặc là nó bí đái hoặc là nó bí ỉa, rồi nó hành hạ người ta. Thế thì là bao nhiêu thứ địa ngục, là chẳng qua là ta tả về âm thanh, ta tả về cái sự vật vã, ta tả về cái sự hành khổ gì đó qua những cái hình dạng hình thái khác nhau. Đó là cái tên của sự diễn tả cái nỗi khổ của con người bị khổ. Cho nên nói nghe thì nhiều vậy đó, nhưng mà cộng lại là 18 thứ địa ngục lớn. Mà 18 thứ địa ngục lớn đó là do đâu? Là do 6 căn cộng với 6 trần sinh ra 6 cái sự phân biệt của thức. Thế thì là 6 căn nó xúc tác xúc đối với 6 trần, so do 6 thức phân biệt nó xảy ra những cái đau khổ, từ cùng cực tới đau khổ vừa vừa cho tới đau khổ nhẹ. Do đó ra thì là do 3 cái thứ đau khổ cùng cực, thứ đau khổ vừa vừa, do thứ gì nhẹ mà 18 cái như vậy đó, thì nó thành ra được 36 rồi. À, 36 rồi. Mười tám cái đau khổ cùng cực là có gì vừa nó nhẹ nhẹ thì nó thành ra là lần 18. Rồi lấy cái 36 cái đó nhân ra cho nhân, đây là cũng là một ý tưởng khái niệm vậy thôi, do thân do khẩu do ý làm ra, làm ra dựa trên căn trần thức, dựa trên cái khổ cùng cực, khổ vừa khổ nhẹ, nó thành ra 36. Rồi do thân khẩu ý làm ra những cái nguyên nhân của sự khổ đó thì nó thành ra 108. À, 108 cái khổ. Do đó mà người ta chế ra cái sâu chuỗi niệm Phật. Nắm cái sâu chuỗi 18 hộp đó là nắm ý, thì người ta dạy rằng là mình phải làm chủ 6 căn. Mình phải quản lý 6 căn, 6 trần, 6 thức, mình phải làm chủ cho được 6 căn, 6 trần và 6 thức của mình. Để nó thống trị được cái khổ cùng cực, khổ vừa và khổ nhẹ là thành ra 36 cái. Để nó quá dài, mình nắm 18 cái hộp chủ đó là mình nắm cái để mình quản lý 6 căn, 6 trần, 6 thức là thì nó trừ được cái khổ. Rồi nó trừ được cái khổ, ba lần khổ của thân, của miệng, của ý nữa. Thì đại để là nắm cái sâu chuỗi đó là mình làm chủ căn trần thức, mình làm chủ những cái nỗi khổ vừa khổ cùng cực và khổ nhẹ, mình làm chủ nó hết. Và nắm giữ được cái thân khẩu ý, mình làm chủ thân khẩu ý, mình quản lý thân khẩu ý mình, thì mình nắm được 108 cái, kềm hãm được, giữ gìn được, hóa giải được 108 cái khổ do thân miệng ý, do căn trần thức mà ra. Do vậy mà cái vấn đề sâu chuỗi người ta làm ra 18 hộp, rồi người ta làm ra 54 hạt, rồi người ta làm ra 108 hạt, gọi là sâu chuỗi trường đó, là để nói lên là mình phải quản lý căn trần thức của mình để mình khống chế cái khổ cùng cực, khổ vừa và khổ nhẹ. Và mình nắm lấy quản lý cái 6 căn 6 tầng 6 thức của mình. Mà 6 căn 6 tầng 6 thức của mình mà mình quản lý nó không được thì nó sinh ra 18 cái khổ lớn. Mà thường thường người ta gọi là nếu tôi mà có làm sai cái đó, tôi xin thề rằng tôi cho tôi đọa 18 cái cửa địa ngục. Đấy thì 18 tầng địa ngục là 18 cái khổ lớn của căn trần thức nó tác hại ra đó. Đấy, rồi từ căn trần thức này giữa trên là ba cái bậc khổ, như vừa khổ cùng cực, khổ nhẹ, ra nó thành ba lần 18 là 36. 36 dựa trên thân khẩu ý làm ra, nhân thành ba nữa nó thành 108 cái. Người ta để là cái cách để phải nhanh vậy thôi, chứ cái thứ đó mà lấy cái gì mà đếm nó. Nó đâu có hộp, nó đâu có cái, nó đâu có con, nó đâu có mà hình sắc gì. Cái bằng là biểu trưng khái niệm vậy đó. À, thành ra rồi từ 18 cái địa ngục cũng không có đâu hết rồi. Không có 18 tầng địa ngục vậy đó, mà do căn trần thức tạo ra. Rồi 36 cái địa ngục thì nó dựa vào ba cái đó. Lấy ra ba lần 18 mình nhân ra, dựa trên cái khổ vừa, cái khổ cùng cực, cái khổ nhẹ, ha, từ khổ nhẹ tới khổ vừa tới khổ nặng, nhân ra thành ba nữa, thành ra 36. Rồi dựa vào thân khẩu ý mình làm ra, lấy 36 là làm cho ba nữa, thành ra 108, đã để vậy. Rồi 108 đó chưa hết, nếu muốn nhân ra nhân cũng được, nó biến dạng ra thành 8 dạng 4.000 tầng lao khổ. Thì 8 dạng 4.000 tầng lao cái thứ địa ngục. Mà địa ngục là gì? Tức là những cái nỗi khổ của nó tác hại vào thân tâm mình đó. Cho nên là trong đó không có quỷ sứ gì hết á, không có dương dương gì hết á. Thành ra thập điện dương hồi đó cái chùa của tôi ở, tôi mới vô tu ra, cái chùa đó có thập điện minh dương. Mà cái chùa đó người ta tạc cái thập điện minh dương, tượng nó đẹp. Có những cái chùa mà chùa cổ đó tạc cái tượng xấu ỉnh. Là cái tượng đó mà nếu mà cho tôi làm dương, tôi cũng chẳng thèm làm, cái mặt mày không ra gì hết. cái nếu mà dùng cái tỷ lệ sức mà để mà dạy, ví dụ như tôi học vẽ là tôi dạy là cái con người đó nó phải là 7.5 đầu bề cao á, lấy cái đầu của mình làm cái thước phải là 7.5 đầu, còn á, cái tay của mình là 3.5 đầu thì nó mới ăn với con người đó. Mà đây nó tạc tượng gì mà cái con người á giỏi chừng 4-5 cái đầu vậy, lùng xịt mặt mày tình bành, lỗ tai lỗ mũi lỗ tai chân ra vậy, vậy mà làm cho dương cái gì cân con người không cân đối gì hết trơn. Cho nên những cái tượng hồi xưa là xấu ỉnh, không có đúng cái gì hết. Vậy mà mình cũng lại xì sụp thì mình cầu nguyện trong những cái tượng đó là cái gì. Cho nên là với tôi mà cái chủ trương của Tân già ba miền hồi xưa đó, là với hội Phật học hồi xưa đó, nếu mà thờ được một ông Phật thì là tôi hết sức là quan nghiêm. Cái giáo hội ngày nay cũng vậy, tôi hy vọng rằng là nếu lấy lại cái lập trường lý tưởng đó, đó mà Phật giáo Việt Nam mà chủ trương thờ một ông Phật thôi là đối với tôi là tôi rất là nhiệt tình và tôi hết sức là ủng hộ, và tôi cho đó là những vị thầy tu sáng suốt. Chứ mà làm Phật tùm lum mà ui bây giờ nó cạnh tranh nhau làm là Di Mẫu, Kiều Đàm Di Mẫu đem một nó mớ ni làm ngoài sân à. Rồi bên Phật Thích Ca cũng tranh như Kiều Đàm Di Mẫu đem một mớ Kiều Tình Như, An Nhã Kiều Tình Như, rồi cái là tạo ngồi lóc gốc ngoài sân á. Trời Phật ơi, thấy cái đó nó đau cái ruột không chịu nổi. Kiều Đàm Di Mẫu làm mớ, rồi Phật Thích Ca một mớ. Phật Thích Ca thì nhóm Kiều Tình Như 5 người, Kiều Đàm Di Mẫu là làm cả bao nhiêu bà ni mình không biết, cũng ngồi đầy còn đông hơn nữa. Mà tôi thấy ở ngoài biển mà làm vậy đó, làm đầu biển này Kiều Đàm Di Mẫu mới ni, còn bên đầu kia Phật Thích Ca mới tỳ kheo. Trời ơi Phật ơi, mình kêu trời thì không được rồi, bởi vì trời đâu có, nhưng mà nó quen cái tập quán vậy đó, nghĩa là mình thấy cái đó nguy hiểm quá. Ở bãi biển mà gió mát như vậy đó, tăng thanh như vậy đó, mà bên đi thì ngồi Di Mẫu dạy bên đi, nhóm kia bên đây Phật Thích Ca thì nhóm bên đây. Trời ơi, rồi lỡ rồi mấy phút nghỉ trưa rồi mấy người đi qua đi lại thì sao, đi qua đi lại rồi làm quen nhau rồi nó xảy ra những cái chuyện mà tình cảm lâu thôi giữa tăng thanh gió mát thì sao. Tôi thấy cái đó tôi không chịu được. Rồi có những cái chùa bây giờ cũng làm vậy đó, gốc giường bên đây Kiều Đàm Di Mẫu dạy mới ni, gốc giường bên kia Phật Thích Ca dạy mới tăng. Không phải, không đem Phật trời ra làm vậy được. Thành ra cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là mình phải có chánh chỉnh là mới được, không thờ vậy được. Thờ thì thờ Phật Thích Ca được rồi, còn cái kia thuộc về kinh sách, thuộc về lịch sử thì viết sử, thuộc về kinh thì viết kinh, còn thờ ông giáo chủ Ta Bà là Phật Thích Ca được rồi. Cho nên là làm lung tung beng Quan Âm thì phơi đầy trời vậy đó. Chùa nào mà không có Quan Âm là coi như thất thu. Quan Âm đầy trời để cho ta cúng trời lại, mà bắt Quan Âm đứng ngoài trời không có gì che chứ. Địa tạng thì dưới nghĩa địa. Thế thì mình đem Bồ Tát Quan Âm để mình câu phụ nữ, đem địa tạng thì mình câu linh hồn. Mà ăn như vậy thì làm sao mà Phật giáo gọi là xương minh được, làm sao gọi là truyền năng tục diệm được, làm sao gọi là tiếp dẫn ngộ lai báo Phật ân đức được. Mình vũ khí người ta bằng ăn chỉ không có trúng chánh pháp gì hết. Phật Thích Ca mà đem chánh pháp ngoài giường vậy mà tạo ra Kiều Tần Như, A Tấp Bệ Bạc Đà Năng Đề Ma Nam Thập Lực Ca Diếp Di ngồi dầm sương giả gió dính diễn ngoài trời vậy để câu khách. Kiều Đàm Di Mẫu cũng đem ra câu khách. Tốn biết bao nhiêu tiền của người ta để mình làm cái món hàng quá trang trí cho chùa chiền để mà dụ những cái người mà không có hiểu đạo Phật. Chứ cái người hiểu đạo Phật người ta đâu có chịu mà mình làm tượng cốt tùm lum vậy. Nhật dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo mà. Kinh điển là để học chứ, lịch sử là để học chứ, để ông ra làm gì? Vậy mà lập trường Phật học không được, không yên là dạy không được, là biểu ở không ở nhà để tu à. Ở nhà tu à, kiết hạ đó gọi là tu rồi đó, kiết hạ đâu phải là tu. Cái người phải thuộc kinh điển kỹ rồi vô kiết hạ mới là tu được. Chứ cái người mà không có thuộc kinh điển gì hết mà vô ngồi kiết hạ đó mà cúng mà bà lọc ra rồi đem vô hỏi một câu kinh nói cũng được. Hỏi gì chứ rồi ăn ba cái miếng cơm mà nhâm 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 trong miệng đó, ba mà gọi là ba miếng cơm đó có người nói không được. Vậy mà gọi là kiết hạ là tu đó hả? Rồi hỏi chứ Phật chế tỳ kheo thật tồn ngủ quán tán tâm tạp hoại tính thi nàng tiêu đại chúng văn khánh thịnh các chánh niệm. Rồi cái này niệm lên niệm cái lần này, đem mấy câu đó nó hỏi không biết bao nhiêu người không nói được. Thế thì kết hạ như vậy rồi mà gọi là tu cái gì? Bao nhiêu đó thôi nói không được. Cái nghi thức ăn cơm nói không được. Vậy thì quán tưởng cái gì? Và dựa trên cái gì mà gọi là tu tập? Đấy, cũng như là đem tụng kinh này nè. Tụng kinh Địa Tạng này là lấy là mỗi người nào mà muốn tụng kinh cho ông bà cho mẹ mình là nhờ Địa Tạng là tụng từ 5 triệu tới 10 triệu này nha. Từ 5 triệu tới 10 triệu mà bây giờ biểu các vị đó đọc cái bài này. Cái bài mà tôi nói với các vị hả đó. Cái bài này đây là các nghĩa đi. Khế thủ từ bi đại giáo chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hành Tạng Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân Hương Vũ Hoa Dân Cập Hoa Vũ Bảo Dân Vô Số Chủng Duy Tường Duy Thoại Viết Trang Nghiêm Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y Từ Nhân Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh Thủ Trung Kim Tích Chấn Khai Địa Ngục Chi Môn Trưởng Thượng Minh Châu Quan Nhiếp Đại Thiên Thế Giới Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạng. Đem biểu các nghĩa cái này nói nghe thử. Thử coi mà nói cái này được thì mới nói Địa Tạng được. Mới nói Kinh Địa Tạng được. Giờ mới biết là Kinh Địa Tạng để làm gì. Còn nói cái này không được, cái này là Kinh Địa Tạng tụng giống như là mua sách Nữ Công Gia Chánh mà đem về mà tụng rồi đòi ăn ngon, đòi có đồ ăn ngon thì làm sao mà có được, trời Phật chứng minh coi. Mua sách dạy là bánh đem về không hề có bột, có đường, có mỡ, có dầu gì hết mà đòi ăn bánh ngon thì bánh ngon ở đâu mà có chứ. Mà lại là mình tụng rồi là mình nói bánh ngon mà mình bán cho người khác thì mình lấy tiền nữa chứ. Thế thì bản thân mình còn không có làm được ra bánh, còn không có mà ăn, thì lấy cái bánh nào để đem bán cho người khác để mình lấy tiền đây? Vậy mà nghe được là nghe làm sao? Vậy mà không cho đi học, để ở nhà là nhập hạ cả 500, 300 người vậy đó. Trừ ra cái số người mà ta hiểu kỹ, người ta biết tư duy, người ta biết quán chiếu, người ta tu tập thì cái chuyện đó tôi không nói nha, tôi để riêng nha. Còn cái số tăng ni trẻ mà chưa hề biết, chưa hề hiểu kinh điển, mà tụ tập lại cả mấy trăm thì gọi là tu hành để cho ba tánh cúng dường, để dẫn dắt ba tánh tu hành là sao? Lấy cái gì để tu? Để tôi hãy nhìn xem coi. Coi cái lối tu hành như thế nào mà đóng cửa trường Phật học để cho tăng ni sẽ giúp đặt như vậy để ở nhà tu. Đó là một cái điều không thể chịu được. Vậy mà có đấy. Đấy, bây giờ đem cái bài của tôi đi. Mà tôi mới nói, bây giờ tôi nói tôi làm không đó nha. Tôi học rồi tôi dạy, mọi người phải học như vậy đó. Anh phải nói cho được cái đó, anh mới tụng Địa Tạng. Anh Địa Tạng, anh tụng anh mới biết gì. Anh phải định nghĩa được cái chữ địa ngục như tôi nói nãy giờ đó, không phải là dễ đâu. Không có học, không có thanh thiền, không có quán chiếu là không có nói được cái địa ngục như vậy. Rồi cứ tưởng tượng địa ngục có trong lòng đất mà biểu ta tu là tu cái gì? Biểu người ta phải sợ 10 cái thành thập điện đó. Mà thập điện đó là vĩnh viễn không có. Vậy là mình là vô sắc giới. Mình tự trói mình ở trong vô sắc giới, ở trong quan đường, trong ảo tưởng như vậy. Rồi thì đòi tu để thành cái gì, để thành ở đâu nữa chứ. Cho nên cái đó là cái mà hết sức đau. Tôi cho rằng đau, rất là đau. Những người mà có học, những người có hiểu kinh điển, nó đau chịu không nổi. Nhưng mà chịu không nổi rồi thì đã tập di quyển rồi thì cũng phải ráng chịu thôi. Mình ta coi tất cả di quyển mà. Thì sau này mình cũng ráng chịu vậy rồi nó thành ra nó cũng chưa chết. Chứ nếu mà nó không thấy được cái tấm di quyển là nó dấp chết lắm à. Nó buồn, nó khổ, nó đầu, nó rỉ, nó chết à. Nhưng mà nhờ tu tập di quyển à. Nên ra rồi nó cũng lúc lúc đi qua đi, cũng kéo lê vậy, cũng được là hơn 80 tuổi rồi, là nhờ có nhiều quyển chứ không là chết, chứ không sống nổi. Đây, thế là tôi nói về kinh Địa Tạng đó. Tôi mong rằng là nếu có người nào được có cái duyên cớ ha, nghe được các vị thanh thiền, phải thanh thiền mới được. Và các quý vị học cái chữ địa ngục đó. Do vậy mà các vị không có sợ. Không có sợ thân nhân của mình có người quá cố rồi phải xuống địa ngục. Không có. Thân nhân quá cố là thất đại, nó trả về cho thất đại. Rồi tùy theo cái phước nghiệp của mình. Mình do mình tu tập đó. Rồi cái thất đại đó, nó trả về đại nào trả về cho đại đấy. Rồi các cái đại đó nó tự tìm nhau, nó tự hòa hợp nhau do cái nghiệp thiện của mình. Cái nghiệp thiện của mình tu tập được đó, trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, nó còn lưu lại. Rồi nó tìm nhau, thất đại nó tìm nhau, nó gom lại, nó thành ra một cái thân thất đại khác. Không có mất cái gì hết. Cho nên là vấn đề là mình tu ngay bây giờ. An trú ở trong hiện tại. An trú ở trong cái pháp vui hiện tại, gọi là hiện pháp lạc trú, là an trú ở trong cái pháp vui hiện tại. Bồi dưỡng thân khẩu ý, tạo cái nghiệp lành của thân khẩu ý. Rồi khi mà cái thân ngũ ấm này đó, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm này, nó tới cái ngày nó tan rã, tức là mình nói năm nay là nó chết á. Thì ấm nào nó trả về ấm này, thành phần nào nó trả về cho thành phần đấy. Đó là nó theo cái quy luật sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không của vũ trụ vạn hữu đều vậy hết. Đâu nó trả về đó, trả về đó rồi nó sẽ tái hợp trở lại. Cũng như cỏ cây hoa lá vậy, nó cũng tái hợp trở lại. Nó chết đi rồi nó sanh trở lại. Một nhóm cây đậu họng ha, một mẫu cây đậu họng, một mẫu cây đậu họng một hecta đó, rồi người ta nhổ cái đậu họng lên, ta lấy cái củ của nó, lấy củ đậu họng ta ăn, rồi còn cái dây đậu họng đó nó thành ra cây khác. Cái gì đồ phận nó thành chất bổ lắm, nếu mà cho bò ăn là bò trâu ăn cũng bổ, mà nếu để ủ nó lại rồi nó chết, nó chất đạm trong đó nhiều lắm. Người ta trồng ra hoặc là đậu đũa, hoặc là đậu le, hoặc là cây bông này kinh kia nọ, nó biến dạng ra nhiều thứ khác nữa, chứ cái cây đậu phận đó không mất đâu. Cũng như cỏ ngoài đồng á, ta trồng, bây giờ cỏ ta trồng, người ta trồng cỏ của Mỹ á, lá lớn lắm, ta đem về nó cho bò cho trâu ăn cũng không có mắc. Rồi bò trâu nó lớn lên người ta bán bò bán trâu, ăn thịt rồi, rồi cái phân bò phân trâu đó người ta lại làm ra các cái thứ đậu khác, các thứ trái cây khác. Cho nên sự vật nó không có mất, thì con người của chúng ta cũng không hề có mất. Ngũ ấm trả về cho các ấm nào ra ấm nấy, rồi sau đó nó hòa hợp, nó tác dụng vào nhau, nó tự tìm nhau, nó thành ra một cái con người khác. Chứ không có cái thành viên dương quỷ sứ nào hết trơn á. Học kinh Địa Tạng rồi là cái từ địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói bao nhiêu cái tên địa ngục lúc đó, đó đều là giống như cái nghĩa tôi nói nãy. Là khá yểm, là khá cụ, là khổ khí, là khổ cụ, là bất lạc. Là vô, là hữu. Những cái nghĩa đó cấu tạo là phần nghĩa của địa ngục, chứ không có. Không có cái chỗ nào nhốt à. Cái đó là những cái đó nó nhốt mình đó. Bồ Tát Địa Tạng là U Minh Giáo Chủ, có cái duyên minh châu rồi rọi tan những cái nguyên nhân của khổ đau, của si mê, của hắc ám. Rồi khi mà ra cái duyên minh châu mà nó rọi tan cái si mê, cái hắc ám ấy, thì mình không có làm si mê hắc ám, thì tự nó không có xây được cái bức tường thành của tứ đại, của tứ đô tường, của ngũ dục, của thất tình, nó không có xây thành cái thành cái lý được để nó nhốt mình đâu. Thì giống như là mình có tích trượng, mình đập vỡ cái địa ngục vậy. Đập vỡ địa ngục nghĩa là đập vỡ để vẹt tan những cái khổ vừa nói hồi nãy đó. Chứ không có cái thành quách nào xây bằng gì hết á. Thiết vi u ám tất dài dằng, thiết vi cũng là cái thành quách, đó là tứ độ tường, đó là tài sắc danh thực sự là ngũ dục, đó là hỷ nộ ai cụ ai ố dục, cái đó là thất tình, thất tình ngũ dục lục dục tứ độ tường, nó là thành quách để nhốt người đó. Học Phật là phải học như vậy, chứ bạn không là mê tín chết chịu không có được. Chịu không có được làm hư cái đạo Phật. Chỉ vì kiếm ăn lặt vặt mà không nói đạo Phật thiệt, không dạy đạo Phật thiệt, bày biện ra những cái lừa đảo, làm cho hư cái đạo Phật rất là uổng. Các vị học đạo Phật thiệt đi, các bà người ta khỏi có đi múc nước. Đây là bắt đầu nay cho nên nay là anh nay 18 là các bà đây là đi múc nước rồi nha. Múc nước cái gì? Cái bài mà tấm thật đó tôi chưa nói, bữa là tôi mới nói đấy. Tỳ gia tầm lý bất tận sanh, ta la thọ gian bất tận diệt. Không lẽ bây giờ tôi đem vô đây thì tôi nói luôn cái bài đó. Chứ tôi nói cái bài đó là các vị khỏi có tâm gì hết trơn. Pháp thân của Phật là hiện bây giờ len lỏi vào trong mọi người rồi hết rồi đó. Ở đâu ở ngoài mà tâm? Phật ở đâu ở ngoài mà tâm? Tỳ gia tình lý bất tận sanh. Trong cái phần ca tỳ la vệ thì Thế Tôn gọi là Phật Thích Ca là sanh đó hả? Không có đâu, không có sanh đâu. Ta là thọ gian bất tận diệt. Người ta tưởng, người ta thấy rằng là Phật là diệt tận, là chết ở tại rừng ta la sanh thọ đó. Không có đâu. Bất sanh bất diệt lão. Lão Cù Đàm. Ông Cù Đàm, dòng họ Cù Đàm là không có sanh thì không có diệt. Không có sanh thì không có diệt. Cho nên là Phật Thích Ca đó là một cái ứng thân Phật, là một cái thân đó để đáp ứng là một cái người mà có cái trí tuệ giải pháp giác ngộ, là do tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi là tới cái thân đó là cái thân cuối cùng, cái thân cuối cùng để đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, để mà ứng thân, có nghĩa là ứng đáp ứng Đó là một cái đức hiệu trong cái đức hiệu thứ hai đó, Như Lai ứng cúng đó. Là ứng hiện ra cái thân này để mà cung cấp, chứ cúng là cung. Ứng cung, ứng hiện ra để cung cấp cái tánh pháp cho chúng sinh. Chứ còn thật sự Phật, Phật và Như Lai đó là ở trong đầu của 8 tỷ tư người trên thế giới rồi. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên ở trong mọi người, ai cũng có. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú trong mọi người, 8,4 tỷ người trên thế giới theo đạo Phật đều có hết sẵn ở trong người rồi. Cái tánh đó là nó vĩnh cửu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Hễ có một cái loài hữu tình, một con người thì có cái đó, tự có cái đó hết. Cái đó là cái thể tánh tịnh minh đó. Cái đó là cái chân tâm thường trú, tự nó tịnh và tự nó minh. Cái đó bất tầng sanh, không có tầng sanh, cũng không có tầng diệt. Cho nên là mình không có tấm Phật, không có sao hết á. Mình không có làm lễ tấm Phật, không hề có tội lỗi gì hết. Mà cái người mà làm lễ tấm Phật đó là cái bằng nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiết, là con mắt con bị bụi rớt rồi đó mới thấy mình là cái người tấm Phật. Còn cái người mà đi múc nước tấm Phật đem về cho trị bệnh cho trong nhà cửa đó, là cái đó không phải là bụi rớt nha, mà cái đó là chắc là đinh. Đinh là sỏi cục bằng cương tay cái cẳng cái nó rớt vào trong con mắt, cho nên là không có thấy gì hết, đâu có biết gì hết, con mắt bị hư rồi. Nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết có nghĩa là người đó con mắt bị bụi rớt vô rồi. Mà nếu uống nước cái nữa là coi như là không phải bụi rớt mà là đá xanh như rớt, đá cục rớt. Đấy, ngã kêu quá mộc chiêu Như Lai, con tắm gọi cho các đức Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Con gọi rửa đây là gọi gột rửa cái ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tận pháp thân. Chứ con không phải là con tắm cho cái ông Phật nào hết á. Chư Như Lai ngã kêu quá mộc chiêu Như Lai nghĩa là chư Phật trong mười phương. Thì cái đó này là sẽ có một bài khác dài hơn, bây giờ là chỉ nói tới địa tạng thôi. Thế thì tóm lại tôi muốn nhắc là địa tạng rất nhiều tên ở trong cái địa tạng ấy. Phật tử đừng có sợ, tất cả những địa tạng đó là chẳng qua là ta diễn tả cái hình thái, cái trạng thái của cái cách hành hình khổ sở từ nhẹ cho tới bực, khổ sở vừa vừa cho tới khổ sở cùng cực nặng nhất qua những cái danh từ địa ngục đó. Chứ địa ngục đó không có ai làm sẵn cho các vị để hành ai bao giờ, không có ông nhiều quý sứ nào để làm sẵn cái địa ngục như vậy để hành ai bao giờ, không có. Mà nó là do cái tâm trạng của con người, do thân khẩu ý của mình, do lục căn nó xúc tác với lục trần, với lục thức mà nó làm ra cái thứ khổ, khổ nặng, khổ nhẹ, khổ nhiều, khổ ít. Nó có ra từ 18 nhân cho 3 thành ra 54. Nhân cho 3 thành ra là 36. Mười tám nhân cho ba hả, ba chục là thành ra 54. Rồi cứ nhân như vậy nó ra 108, rồi nhân nữa, nếu mà cần nhân nữa nó cũng ra nữa. Đó là những cái ý niệm, cái trạng thái để diễn tả qua cái sự khổ đau bằng nhiều cách vậy thôi, chứ không có cái địa ngục làm sẵn. Thế thì khái niệm về địa ngục cái như thế. Cho nên là mà học kỹ cái nghĩa của chữ địa ngục rồi là giải tỏa cái sợ hãi. về cái sự hành hình của quỷ sứ và diêm vương. Do vậy cho nên là các vị muốn cúng thất là cúng, chứ còn cái ông nhiếp điện bình đẳng dương là thất thứ một, ông nhị điện là thái sư dương, và tam điện là tống lý dương gì đó cũng có. Các vị muốn cúng cúng, tôi là không có cả gì. Các vị cứ nói là người xưa bài người nay làm thì cứ làm là do các vị, chứ còn theo tôi học Phật thì không phải vậy. Và lại nữa, cái sự cúng thất như vậy nó vô cùng là vô lý. Ngay trong lúc chết là cả chục ông thầy cúng, cả chục thầy kinh rồi, cầu siêu về cực lạc rồi, vậy thì có siêu hay không? Nếu siêu thì đã siêu rồi, mà đã siêu rồi thì tại sao là có cúng cái ông Nhất Điện Bình Đăng Dương? Rồi Nhất Điện Bình Đăng Dương cũng mời thầy chùa cúng rồi, cũng cầu siêu rồi, thì tại sao lại còn cúng cái ông Nhị Điện? Và cho tới 2 năm sau cúng cái ông Thập Điện. Một cái điều cách nghĩa không có được, không bao giờ cách nghĩa được. Mà Đạo Phật thì không có dạy cái kiểu mà nói càng không cách nghĩa được. Cho nên tôi biết là tôi nói cái đợt này rồi đó, có thể là có người ta từ giả vĩnh viễn không nghe tôi nữa đó. Bởi vì nghe chịu không có nổi. Nhưng mà là tại vì tôi hiểu như vậy, tôi phải nói như vậy. Còn bằng không tôi sống để làm gì? Sinh tôi ra trên đời này tôi làm thầy chùa để làm gì? Ăn thì có, mà đền trả cái công ơn của mình thọ dụng mình ăn thì mình không trả, mình không đền cho ta cái gì hết. Còn mình biết cái biết của mình mà mình không nói thiệt, vậy là mình là cái thằng lưu manh hay sao? Không nói thiệt, cứ nói ở mờ vậy để gạt người ta ăn hoài vậy đó. Không được, tôi làm cái đó không được. Mà tôi nói thiệt thì tôi cũng có thể bị tấn công rằng là cái ông này nói nghe khó chịu, không trái ý ta. Mấy mươi năm ta đã từng cúng, ta đã từng làm như vậy, bây giờ ông này nói sao mà vậy, chẳng lẽ là công lao của ta hồi đó bây giờ đổ mất hết rồi sao? Thành ra là người ta tấn công. Rốt cuộc là tôi bị thua thiệt, bị lỗ lạ. Tôi không có được gì hết. Cho nên cái đợt này tôi nói cái này rất là khó nghe mà. Mấy năm nay, mấy chục năm nay không dám nói. Bây giờ nói, không còn gì để mất. Chỉ ngồi nói một mình, chỉ nói để nhắn gửi vậy thôi thì mới dám nói. Chứ còn nói chỗ đông người không dám nói. Nói chỗ đông người người ta không nghe. Chưa kể là người ta phản đối nó lôi thôi lắm. Còn bây giờ đây này, ngồi đây nè, 2 giờ, 1 giờ thức dậy rồi đó, 2 giờ rưỡi bắt đầu làm, bắt đầu nói nè, nói cho tới 4 giờ mới xong, 2 rưỡi nó tới 4 giờ mới xong. Mà nói một mình, hy vọng rằng gửi cái lời nói này cho Phật tử gần xa, hữu duyên thì nghe chịu nổi, còn không hữu duyên là nghe không chịu nổi. Kinh Địa Tạng người ta mướn tụng đắt tiền, người ta không tiếc mà đem đi nói như vậy thì thành ra là tiền của ta là tiền mất tật mang sao? Người ta không chịu. Nhưng mà sự thật á, tiền mất tật mang đấy. Đừng có tưởng đâu là mướn 3 triệu một bộ hay là 10 triệu một bộ vậy là có bước. Không có đâu, tiền mất tật mang. Đó là tôi giới thiệu vậy. Bây giờ tôi mới nói này là cái nghịch lý của Bồ Tát Địa Tạng này nè. Cái nghịch lý của Bồ Tát Địa Tạng mà tôi đã đúc kết ra trong là cái bài thi này, bài thơ gọi là bài thơ nghịch lý. Phải hiểu ngược lại. Hiểu nhiều ngược lại cái hiểu của người ta là bắt buộc ông Địa Tạng làm những cái điều vô lý của ông Địa Tạng. Thì tôi đã cái này gọi là nghịch lý Địa Tạng Bồ Tát, hay là nghịch giáo Địa Tạng Bồ Tát, hay cũng gọi là phản diện Địa Tạng Bồ Tát. Nghĩa là mình phải hiểu cách trái ngược lại thì mình mới hiểu được cái ý tứ của những bài thơ này. Thì mà muốn nghe những bài thơ này thì phải học 7 cái bài thơ mà tôi vừa nói rồi đó. Vừa triển khai gửi đến các vị 7 bài rồi đó. Phải hiểu cái đó về cái mặt thuận, về cái mặt mà tôn trọng kính quý Bồ Tát là tâm địa, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú của ta. Hiểu cho kỹ rồi bây giờ mới nghe cái chuyện mà người ta hành hạ ông Địa Tạng qua cái hình thức sai trái, gọi là nghịch giáo Địa Tạng Bồ Tát, cũng gọi là nghịch lý Địa Tạng Bồ Tát, cũng gọi là phản diện Địa Tạng Bồ Tát. Nghĩa là do người ta, do những người đệ tử Phật bắt buộc ông Địa Tạng làm những chuyện sai lầm. Bài thơ nó như thế này: Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh nghề chăng mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Đây mình phải hiểu nhiều phản nghĩa lại đó. Có nghĩa là ông Bồ Tát thì ông đâu có lãnh cái nghề giữ mộ đâu, vậy mà ai đó bắt ngài làm cái nghề giữ mộ, cho nên thật sự ngài đâu phải là phước bổng te. Vậy mà bây giờ đệ tử Phật làm cho ngài Địa Tạng tu hành phước bổng te là tu đã rồi thành Bồ Tát rồi ra giữ mộ đó. Mình phải hiểu ngược vậy đó. Cho nên bắt Địa Tạng giữ mộ là một điều sai lầm của những người tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là Địa Tạng phước bổng như vậy. Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ mồ. Tiếp tục: nghĩa địa buồn tên vẫn giữ mồ, làm thân Địa Tạng đáng buồn ghê. Thật sự có phải vậy không? Làm thân Địa Tạng có đáng buồn ghê như vậy không? Đâu phải vậy, ấy thế mà Địa Tạng phải chịu. Làm thân Địa Tạng đáng buồn ghê, nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở, lại giữ tro xương ở tháp chùa. Đấy, người đệ tử Phật, các vị trụ trì bắt Địa Tạng nghĩa trang khi bày buồn tên mà giải tỏa được rồi đó, thì dời cơ sở về chùa. Về chùa có những cái chùa mà người ta làm cái nhà thờ kính mít, không có cửa sổ thông hơi nhiều, nó giống như cái kho vậy, ta chứa trong đó cả 500-700 cái hũ cốt, cả ngàn cái hũ cốt, rồi có cái Đức Địa Tạng ở trong đó vĩnh viễn đứng ở trong đó. Đó, để giữ cho tàng ở trong người cái, giống như cái kho vậy. Rồi còn có chùa thì giàu hơn, làm cái tháp 3 tầng hay là 7 tầng à, rồi cũng để cả ngàn cái hũ cốt ở trong. Rồi cũng có để Địa Tạng, mỗi tầng có ông Địa Tạng, hoặc là 7 tầng có một ông Địa Tạng lớn. Đấy, thế thì là giải tỏa cái trang rồi thì nó đem vô là bắt giữ cho xương ở tháp hoặc là ở chùa. Vậy thì Địa Tạng nghe phước bổng vậy sao? Vậy mà đệ tử Phật làm được đó. Rồi bài thứ ba: lại giữ cho xương ở tháp chùa, ta từ thệ nguyện hạnh huân tu, giữ mồ canh cốt ta đâu lãnh, bọn nhất xưởng đề cưỡng ép ta. À, thế thì đây là lời Địa Tạng nói. Nó ta huân tu, huân tu chữ huân có nghĩa là sông ướp, có nghĩa là phát nguyện tu tập đó. Ta tu, ta có Địa Tạng gọi là Địa Tạng bổn thệ, Địa Tạng bổn hạnh, Địa Tạng bổn nguyện. Ta nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật. Ta có nguyện cái đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ta là tâm địa của chúng sinh. Mà nếu tâm địa của chúng sinh mà còn bị tham sân si mạn nghi phiền não đau khổ thì tâm địa đó là ở địa ngục. Mà tâm địa đó ở địa ngục thì là cái tâm địa ngục như vậy thì ta làm sao ta thành Phật được. Do vậy cho nên ta nguyện độ cho bất kỳ nào mà chúng sinh giải thoát giác ngộ được thì cái tâm địa của người đó mới thành Phật được. Nguyện của ta là như vậy, thể của ta là như vậy, và hạnh của ta là như vậy. Hạnh của ta là phải cứu độ chúng sanh, bởi vì cái hạnh của ta là cái hạnh, cái ta là Địa Tạng là tâm, mà hạnh của ta là thể tánh. Thể tánh của ta là cái hạnh tịnh và hạnh minh. Tịnh là nó hoàn toàn trong sạch, minh là nó hoàn toàn sáng suốt. Giống như trên tay ta có cái viên minh châu vậy, hễ ta rọi vô tới đâu là cái vua minh phiền não nó diệt tan mất hết tay đó. Do vậy mà cái địa ngục không có, y như là cái tay ta có cái tích trường để phá địa ngục vậy. Thế thì ta tu địa tạng bổ nguyện bổ hạnh bổ thể là ta là tâm, mà chúng sinh nào mà còn tham sân si tức là chúng sinh nó còn ở địa ngục. Thì tâm của ta làm sao mà ta thành Phật được? Ta là tâm thì cái tâm làm sao mà giải thoát được, trong khi cái tâm còn tham còn sân còn si còn mãn còn nghi còn kiến hoặc và tư hoặc đầy nhảy, thì cái tâm làm sao giải thoát được? Tâm là tâm địa là ta, mà kiến hoặc tư hoặc tham sân si mà nghi thân kiến điện kiến tà kiến kiến thủ giới cấp thủ là cái tâm của chúng sinh nó còn nguyên cái đó, thì làm sao là cái địa tạng tâm này thành Phật được chứ? Do vậy cho nên cái bổ nguyện bổ hạnh bổ thể của ta, ta thề là vậy đó chứ. Chứ ta đâu có thề, ta đâu có nguyện là ta phải giữ mộ cho tụi mày, ta đâu có giữ nghĩa địa cho bọn mày, ta đâu có giữ cốt cho bọn mày. Ta là tâm địa của bọn mày, mà tâm địa bọn mày mà có diệt trừ tham sân si, diệt trừ kiến tư hoặc giải thoát giác ngộ thì ta mới thành Phật được. Còn bằng không thì ta vẫn theo y như cái tâm phàm phu đau khổ của các chú mày kia mà. Đó. Vậy chỉ có cái bọn nhất thiện đèn, có nghĩa là cái bọn không có học Phật, không có tu theo đạo Phật, không có hiểu đạo Phật, cho nên nó bắt ta giữ mồ bả, giữ cốt giữ xương cho nó để nó lấy tiền nó ăn gì chứ địa tạng ta đâu có. Cái bài đó ta hay vậy đó. Ta từ thể nguyện, ta từ thể nguyện hạnh canh mồ, ta từ thể nguyện hạnh quân tu giữ mồ canh cốt, ta đâu có lãnh bọn nhất chuyên đề nó cưỡng ép ta. Rồi cái bài thứ tư, cái bọn nhất chuyên đề cưỡng ép ta, bắt ta canh mã giữ xương khô, đem kinh ta tụng nâng cao giá, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa. Trời Phật ơi, kinh Phật Di Đà mà nó hạ thấp, nó công đức có 100 mà, nó tụng nó ăn tiền có 100 mà, rồi người ta mướn cũng có 100 cuốn à. Trong khi đó là đem kinh Địa Tạng nâng cao giá lên là một cuốn là 1 triệu. Địa tạng bổn hạnh 1 triệu, địa tạng bổn thể 1 triệu, địa tạng bổn nguyện 1 triệu, 3 cuốn 3 triệu là hạng bét. Còn mấy người khá đó thì tăng lên cuốn 2 triệu là phải tụng một bộ là phải 6 triệu. Còn mấy người khá nữa đó là tụng một bộ là thôi đưa chẳng cái thầy 10 triệu cho rồi. Bởi vì một cuốn mà 3 triệu thì ba cuốn nó 9 triệu. Mà 9 triệu thì 9 triệu đâu, 10 triệu đâu, mà con thì cũng khá giả. Thôi thì con cúng luôn 10 triệu cho thầy. Thế là nâng cao giá của kinh Địa Tạng, làm cho cái kinh Di Đà lại cái giá trị nó rẻ bèo ra. Tội không? Kinh của Phật Di Đà mà lại rẻ bèo ra, còn kinh Địa Tạng của Bồ Tát Địa Tạng là đệ tử Phật Di Đà ha. Bồ Tát là trên danh nghĩa là thuộc về thành Phật đệ tử chứ gì, mà lại kinh lại mắc hơn. Đấy, một cái nghịch lý vô cùng nghịch lý như vậy mà Phật tử ta chịu được đó chứ, mà những người tu Phật giáo chịu được là phải nói là giỏi thiệt, giỏi thiệt, không cần biết Phật nói cái gì mà tự nguyện mình là đệ tử Phật rồi đi làm ăn kiểu vậy đó. Rồi cái bài chót cái nè, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa, phàm phu hám lợi phía bày ra. Đó là những người phàm phu, cái bọn nhất thiện đề, hạng nhất thiện đề đó, nó phía nó bày ra kinh Địa Tạng là quý, kinh Phật Di Đà rẻ chứ đâu có phải vậy đâu. Phàm phu hám lợi phía bày ra, ngụy trang thiền tướng tâm vô quý. Những người phàm phu như vậy là bên ngoài là ta giả ra là thượng tọa hay đại đức hay hòa thượng này kia vậy, chứ cái tâm là vô tạm vô quý, cho nên mới là đặt để cái kinh Địa Tạng là mất tiền, tụng phải mất tiền, còn kinh Địa Tạng là rẻ tiền. Đó là vô 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 tạm vô quý, không có hổ với lương tâm và cũng không có thẹn với người khác, gọi là tâm vô quý. Đó. Đồng đảng ma quân cách thật xa. Những người đó là bằng lòng đi theo với ma quân. Những người mà chủ trương như vậy đó, những người mà chủ trương là tụng kinh Địa Tạng là quý, mà tụng kinh Di Đà không quý đó, là những người đó là đồng đảng với ma quân. Người đó cách Phật, cách Phật, quên đi Phật tâm của mình. Phật ta tức là Phật của tự tâm mình. Cái người tụng cũng quên đi Phật tự tâm của mình. Cái người mướn tụng cũng quên đi Phật tự tâm của mình. Mới đánh giá rằng kinh Di Đà là giá rẻ. Mướn cần mướn rẻ thôi, không mướn mắt. Gần kinh Địa Tạng thì cần mướn mắt. Mắt chừng nào gần như quý chừng này. Không phải vậy đâu. Cái này khó nghe đó. Tôi biết khó nghe lắm cơ. Tôi nói cái này rồi là giống như Quyền Giác Thiền Sư nói vậy đó. Thường đọc hành, thường đọc bộ. Đạt giả trừ ngoại lệ ra thì có cái trường hợp kia mà đạt giả mà đồng du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh phong tử cao, mạo tỷ cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, đi một mình, đi theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát tranh thân. Dù xương trơ thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Tôi nói cái này là tôi cô đơn, tôi biết rằng là tôi tự mình là làm cho mình trở thành cô đơn. Nhưng mà dù chết cũng còn chưa ân hận chứ đừng nói cô đơn. Phải gửi gắm những lời này cho Phật tử gần xa biết. Các vị chấp nhận hay không là tùy các vị. Tôi gửi gắm lời này cho Phật tử gần xa. Dù chết cũng còn chưa ân hận chứ đừng nói cô đơn. Đương nhiên là khi mà tôi nói những cái loạt bàn này về Đức Địa Tạng này là bao nhiêu cái sự mũi, bao nhiêu cái mũi dùi nó tấn công vào tôi bằng hình thức này, bằng hình thức khác, nhiều kiểu lắm. Nhưng mà tôi đã dự trù rồi, dự trù rồi, chấp nhận rồi, bằng mọi cách, bằng mọi giá, không hề ân hận. Nói thiệt, nói rõ, và nó có chứng cứ đàng hoàng. Đây nè, tôi nói đây là toàn là cái trong cái Địa Tạng không đó. Cái bài hôm nay tôi giảng cho các vị là 7 bài đó là kinh Địa Tạng đấy. Tôi gọi là thơ chứ kỳ thật là tôi dịch cái bài kinh Địa Tạng đấy nha. Chứ không phải là thơ của tôi tự đặt đâu. Rồi cái bài mà tôi đang nói đây là Địa Tạng nghịch hành, Địa Tạng nghịch giáo, Địa Tạng nghịch lý này là cũng dựa vào cái sự việc làm của thực tiễn có trên mặt đất này mà viết ra, chứ không hề xem bớt cho ai. Tôi báo cáo với các vị rõ rằng là cái 7 cái bài thơ mà tôi giảng về tham thiền, về Bồ Tát Địa Tạng đó là cái bài Khế Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàng Tàng, Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Hoa Dân, Cập Hoa Vũ, Bảo Dân, Vô Số Chủng, Vi Tường, Vi Thoại, Biến Tra Nghiêm, Thiên Nhân, Quấn Phật, Thị Hà Nhân, Phật Ngôn Địa Tạng, Bồ Tát Chí, Tam Thế Như Lai, Đồng Tán Ngưỡng, Thập Phương Bồ Tát, Cộng Quy Y, Từ Nhân, Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh, Thủ Trung Kim Tích Chấn Khai Địa Ngục Di Môn, Tiểu Thượng Minh Châu, Quan Nhất Đại Thiên Thế Giới, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bốn Con Địa Tạng, Bồ Tát Ma Tát. Những cái bài, 7 bài mà tôi giảng cho các vị đó là cái bài đó chứ tôi không có đặt ra đâu nha. Đừng tưởng đâu tôi đặt ra để tôi siêu tạc các vị tu hành khác. Không có, không hề có ý đó. Rồi những cái tên địa ngục đó là tôi cũng nói hoàn toàn là kinh đó nha, chứ tôi không có đặt tên nha. Vậy mà tôi còn bị tấn công không chịu nghe đâu, chứ nếu mà đặt tên là coi như tự sát rồi đó. Hết giờ, đúng 4 giờ rồi đấy. Tôi thức từ 1 giờ cho tới bây giờ đấy, để gửi gắm cái tâm hồn của mình, cái lòng của mình đối với Phật tử gần xa đó. Hy vọng rằng là các Phật tử tham thiền, nghiên cứu, tư duy quán chiếu để tìm ra sự thật trên bước đường tu học của mình. Xin chào tất cả.